Chương 661, thám viên đan dược mà Lãng Tâm Kiếm Hào nuốt xuống thu được khi ở tuần thiên giới. Khi sử dụng, nó có thể giúp người dùng tăng tu vi lên một tiểu cảnh giới trong cảnh giới giới chủ. Lãng Tâm Kiếm Hào vốn không muốn dùng viên đan dược này, vì hắn đã dành nhiều thời gian để tu luyện từng chút một, tích lũy tu vi đến một điểm giới hạn. Hắn tin rằng không cần đan dược, hắn cũng có thể đột phá trong một thời gian ngắn, và hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc sử dụng đan dược. Lãng Tâm Kiếm Hào khẳng định rằng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, tu vi của hắn sẽ tăng lên đến giới chủ đỉnh phong, thậm chí có thể đạt được nửa bước đỉnh phong trong cảnh giới giới chủ. Tuy nhiên, do tình thế cấp bách trong trận chiến này, Lãng Tâm Kiếm Hào buộc phải sử dụng viên đan dược để đột phá. Việc này có thể khiến hiệu quả của đột phá chỉ đạt được khoảng 78 so với dự kiến ban đầu. Nhưng nếu không làm vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào rất có thể sẽ thất bại và mọi nỗ lực của hắn sẽ tan thành mây khói. Ngay khi viên đan dược tan chảy trong miệng, tu vi của Lãng Tâm Kiếm Hào tăng vọt, đạt đến đỉnh phong cảnh giới chủ như dự kiến. Sức chiến đấu của hắn cũng được cải thiện đáng kể. Điều quan trọng nhất là hắn có thể tạm thời chống lại ảnh hưởng của kính kỳ lân. Tuy rằng, hắn vẫn không thể tấn công nhiệt kính, nhưng ít nhất hắn có thể tập trung tinh thần để chiến đấu. Lãng Tâm Kiếm Hào nhận ra rằng, năng lực của nhiệt kính tuy phiền toái nhưng không quá nguy hiểm. Kẻ thực sự nguy hiểm là Lưu Thương, một sát thủ cự khôi. Lãng Tâm Kiếm Hào biết rằng, một sát thủ đẳng cấp sẽ luôn nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Nếu hắn không lộ ra sơ hở, Lưu Thương sẽ không dễ dàng ra tay. Khác với chiến binh, sát thủ sẽ không xông lên chiến đấu, mà sẽ tìm kiếm cơ hội để kết liễu đối phương trong một đòn chí mạng. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng biết rằng, nếu hắn cố ý lộ ra sơ hở để dụ dỗ Lưu Thương sẽ nhận ra và không tấn công. Vì vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào quyết định liều mình chiến đấu. Hắn hiểu rằng, nếu không thể chiến thắng, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Đây là lĩnh hội mà Lãng Tâm Kiếm Hào đạt được trong thời gian qua. Trước đây trong chiến đấu, Lãng Tâm Kiếm Hào tuy hung mãnh, nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn luôn là bảo vệ bản thân vì hắn còn thù hận chưa báo. Lý tưởng chiến đấu của hắn là, cho dù không thể giết địch, ít nhất phải tự bảo vệ mình. Do vậy, những đòn tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào tuy sắc bén, nhưng lại thiếu đi khí thế quyết chiến. Điều này vô cùng nguy hiểm đối với một kiếm khách. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cách chiến đấu của Phá Quân Vạn Thần Điện trong tuần thiên giới, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Việc đánh bại Vạn Quân và khiến hắn quay về chính đạo cũng góp phần vào sự giác ngộ này. Có thể nói, Vạn Quân luôn là một ngọn núi lớn trong lòng Lãng Tâm Kiếm Hào. Hận thù và tình cảm đang xen khiến Lãng Tâm Kiếm Hào cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng giờ đây, ngọn núi lớn này đã biến mất, Lãng Tâm Kiếm Hào đã không còn vướng bận. Hơn nữa, các chiến đấu của Phá Quân đã mang đến cho hắn một cảm hứng mới. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào mang trên mình một khí chất đặc biệt, tràn đầy sát ý và quyết tâm chiến thắng. Khí chất đặc biệt này càng được thể hiện rõ ràng trong cách chiến đấu của Lãng Tâm Kiếm Hào. Hành động của hắn là minh chứng rõ ràng cho chân lý. Muốn giết địch, không thể băn khoăn chính mình, là một kiếm khách. Nhiệm vụ của ngươi là dùng kiếm đâm thủng trái tim kẻ thù trước khi hắn đâm thủng trái tim người. Đây mới là tinh thần của kiếm khách. Nếu chỉ lo bảo vệ bản thân, ngươi không xứng đáng là kiếm khách, mà chỉ phù hợp với vai trò lính đánh cận chiến. Sau khi lĩnh ngộ chân lý của kiếm đạo, Lãng Tâm Kiếm Hào bước vào con đường kiếm khách một cách vững vàng. Đạo tấn công này của hắn chưa từng có tiền lệ, không do dự, không hối tiếc, không quan tâm liệu đạo tấn công có hạ gục kẻ thù hay không. Cũng không lo lắng bị phản công, tất cả những gì hắn muốn làm là đưa thanh kiếm vào ngực kẻ thù. Ngay cả khi kẻ thù trong tầm mắt là chính hắn, là một kiếm khách, người cần có trái tim không dao động trước mọi biến cố. Và để trở thành một kiếm khách thực thụ, người cần có trái tim sẵn sàng chém giết mọi thứ, kể cả bản thân mình. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn chưa đạt đến trình độ này. Thanh kiếm của hắn chưa đủ quyết liệt, do đó, khi kính kỵ lân nhận ra sự vô dụng của ảo ảnh, hắn đã biến nó thành vô thượng kiếm tôn. Chiêu thức này hiệu quả rõ ràng, Lãng Tâm Kiếm Hào do dự. Và thanh kiếm của hắn chậm lại, không phải hắn cố ý tạo sơ hở cho Lưu Thương, mà là khi nhìn thấy vô thượng kiếm tôn trong khoảnh khắc đó, lòng hắn bỗng dâng trào cảm xúc. Do đó, thay vì đâm vào ngực nhiệt kính, hắn lại đâm vào cánh tay trái của hắn. Tuy vậy, nhiệt kính vẫn hoảng hốt. Hắn không thể tin rằng kẻ từng bị ảnh hưởng bởi năng lực gương của hắn và không dám đối mặt trực tiếp lại trở nên hung hãn như vậy. Đòn tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào khiến nhiệt kính tim đập nhanh. Nếu hắn không phản ứng kịp thời, có lẽ hắn sẽ bị thương nặng hơn. Tuy nhiên, nhiệt kính cũng khỏi kẻ dễ chơi. Mặc dù bị Lãng Tâm Kiếm Hào dọa cho sợ hãi, nhưng hắn vẫn không chết. Nếu ngươi không giết ta, vậy ngươi đi chết đi. Nhiệt kính hung ác, vung tay tóm lấy chuôi kiếm thất tinh, long uyên của Lãng Tâm Kiếm Hào. Tay trái hắn bị lưỡi kiếm sắc bén cắt rách, máu tươi bắn ra. Nhưng Nhiệt kính không hề bận tâm, vẫn gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Có thể thấy lưỡi kiếm đã cắt sâu vào tay hắn, và thực tế Nhiệt kính đang dùng xương bàn tay để giữ lấy thất tinh long uyên. Cùng lúc đó, một tia sáng đen tối lóe, Lưu Thương đương nhiên không thể bỏ qua. Nhiệt kính cũng đã tạo điều kiện cho Lưu Thương tấn công. Tuy nhiên, cả Nhiệt kính và Lưu Thương đều không ngờ rằng Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này bỗng nhiên bật cười lạnh lùng. Thanh kiếm trong tay hắn biến mất. Theo sau là một âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương, phá ma kiếm, tuyệt tức vô ảnh trảm. Đây là thành quả tu luyện của Lãng Tâm Kiếm Hào trong thời gian qua, cũng là chiêu thức mạnh nhất hiện tại của hắn. Ngoại trừ cấm chiếu kia, ngay sau đó, thân ảnh Lãng Tâm Kiếm Hào cũng biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cách đó 10 bước, thân hình thẳng tắp, trường kiếm trong tay, biểu tình lạnh lùng. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào đã thực sự có khí chất của một kiếm khách. Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên sau lưng. Tuyệt tức vô ảnh trảm chỉ có thể tấn công một người. Do đó, Nhiệt kính chỉ bị thương ở vai và tay, không bị Lãng Tâm Kiếm Hào tấn công nữa. Tuy nhiên, Lưu Thương lại thảm hại hơn nhiều. Theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, toàn thân trên dưới mười mấy chỗ máu tươi bắn ra ngoài, giống như một suối phun nhiễm thể. Chỉ khác là phun ra máu tươi nóng hổi, hừ, vẫn chưa đủ, xem ra phải tiếp tục khổ tu, uy lực này vẫn chưa đủ. Lãng Tâm Kiếm Hào thở dài, chậm rãi xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào Nhiệt kính. Ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị sử dụng tuyệt tức vô ảnh trảm một lần nữa để giết chết Nhiệt kính, Diệp Tinh Thần hét lớn, rút lui. Kết kỳ lân cửu phương trận, không tốt, bọn họ muốn chạy, mau ngăn lại. Lãng Tâm Kiếm Hào lập tức phản ứng lại, nhưng đã quá muộn. Chỉ tiếng nói của Diệp Tinh Thần còn chưa dứt, tất cả mọi người ở đây đồng thời bấm một tay quyết giống nhau. Những người không thể tự di chuyển được thì bị người bên cạnh giữ lại, sau đó tất cả mọi người biến mất trong nháy mắt chết tiệt. Thậm chí có chuyện tống trận, và chỉ một lần, xem ra bọn họ đã chuẩn bị từ lâu. Sau khi cửu kỳ lân biến mất, trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận pháp tương đối lớn. Đây là một truyền tống trận đã được cải tiến. Diệp Tinh Thần hô lớn kỳ lân cửu phương trận, chỉ để thu hút sự chú ý của Tôn Ngộ Không và những người khác. Bởi vì khi nói đến việc kết trận, rõ ràng cần phải thực hiện một loạt động tác. Nhưng không ai ngờ rằng đây chỉ là ám hiệu để họ rút lui, và tay quyết của họ chỉ đơn giản là kích hoạt truyền tống trận trên mặt đất. Cửu kỳ lân này đang nghĩ ký đường lui trước khi động thủ, nhưng bọn họ không ngờ rằng chúng ta sẽ xuất hiện. Tôn Ngộ Không và những người khác tụ tập lại với nhau. Lãng Tâm Kiếm Hào nói, Kiếm Hào, ngươi quen biết những người vừa rồi,